Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 88. Tại Bethany. Thưa Thầy, Maria đã gọi Martha.
Giê-xu có Zelot hộ vệ tới vườn của Lazaro vào một buổi sáng đẹp mùa hè. Rạng đông chưa kết thúc, tất cả còn mát mẻ và tươi cười. Người làm vườn chạy tới đón thầy và chỉ cho người một vạt áo trắng khuất sau một hàng rào cây và nói với người:
Lazaro đang ngồi dưới giàn tre xanh với những rulo mà ông sắp đọc. Con đi gọi ông nhé.
Không, thầy lại đó một mình.
Và Giê-xu bước mau dọc theo một lối đi, hai bên có hàng dầu cây xanh đầy hoa. Cỏ non mọc theo bờ dầu, làm giảm tiếng động của bước chân. Và Giê-xu tìm cách đặt chân người ngay trên cỏ, để đến cách không ngờ trước mặt Lazaro. Người bắt gặp ông đang đứng với những rulo trên cái bàn bằng đá cẩm thạch và cầu nguyện lớn tiếng:
Lạy Chúa, xin đừng làm con thất vọng tuy hy vọng này đã nảy sinh trong lòng con. Xin Chúa làm cho nó lớn lên. Xin ban cho con điều mà bằng nước mắt của con. Con đã xin Ngài 10, 100, 1000 lần. Điều mà con đã xin Chúa bằng hành động, bằng sự tha thứ, bằng tất cả con người của con. Xin ban nó cho con để đổi lấy mạng sống con. Xin ban nó cho con nhân danh Giê-xu, người đã hứa với con sự bình an này. Người có thể nói dối không? Con có phải nói rằng lời hứa của người là một từ ngữ vô ích không? Con có phải nói rằng quyền năng của người ở bên dưới vực thẳm tội lỗi là em gái con không? Hãy nói cho con đi, Lạy Chúa, để con ký thác con bằng tình yêu nơi Ngài.
Ừ, ta nói điều đó cho con.
Giê-xu nói. Lazaro quay phắt lại và kêu:
Ôi Lạy Chúa, nhưng thầy đến lúc nào vậy?
Và ông cúi xuống hôn y phục của Giê-xu.
Mới có mấy phút thôi.
Một mình à?
Với Simon Zelot. Nhưng tại đây, chỗ con, thầy đến một mình. Thầy biết con phải nói với thầy một điều vĩ đại. Vậy hãy nói đi.
Không, trước hết, phải trả lời cho câu hỏi mà con đã đặt ra trước Thiên Chúa. Rồi tùy câu trả lời của thầy, con sẽ nói.
Nói cho thầy đi. Nói cho thầy cái điều vĩ đại này đi. Con muốn nói mà.
Và Giê-xu mỉm cười, mở rộng đôi tay để mời ông vào đó.
Lạy Chúa tối cao, nhưng thật à? Vậy thầy, thầy biết là đúng như vậy sao?
Và Lazaro nép mình trong đôi tay Giê-xu để tiết lộ cho người điều vĩ đại của ông.
Maria đã gọi Martha về Magdala, và Martha đã đi, lo lắng, sợ có điều bất hạnh lớn hơn. Và con ở lại đây một mình với cùng một nỗi sợ. Nhưng Martha đã sai mang về cho con một lá thư do người đầy tớ đi theo cô, một lá thơ cho con được đầy hy vọng. Thầy nhìn đây, con giữ nó ở đây trên quả tim con để nó ở đây vì nó quý hơn một kho báu đối với con. Chỉ có vài lời thôi, nhưng thỉnh thoảng con lại đọc để chắc chắn là nó đã được viết rõ ràng. Thầy coi này.
và Lazaro lấy ra trong áo của ông một cuộn nhỏ, buộc bằng một sợi dây màu tím, và ông mở ra.
Thầy thấy không? Thầy đọc đi, đọc to tiếng lên. Được đọc bởi thầy, sự việc sẽ có vẻ chắc chắn hơn đối với con.
Lazaro, anh của em.
Bình an và phúc lành cho anh. Em tới nơi rất lẹ, và trong những điều kiện tốt, và quả tim em không còn phập phồng, vì sợ những điều bất hạnh mới. Bởi vì em đã gặp Maria, Maria của chúng ta, trong sức khỏe dồi dào. Và em có phải nói với anh không? Nó bớt xao xuyến hơn trước. Nó khóc trong lòng em, những nước mắt không dứt được. Rồi về đêm, trong căn phòng mà nó dẫn em tới, nó đã hỏi em biết bao, và biết bao điều về thầy. Lúc này thì không còn gì khác nữa. Nhưng em đã thấy mặt Maria và đã nghe tiếng nó. Em nói rằng, hy vọng đã vươn lên trong lòng em. Anh ơi, hãy cầu nguyện, hãy trông cậy. Ôi, nếu đúng vậy, em còn ở lại đây, bởi vì em hiểu. Nó muốn có em ở bên cạnh nó, tựa như để được bảo vệ chống lại cám dỗ, và để học cái gì? Điều mà chúng ta đã biết rồi, lòng nhân từ vô hạn của Giê-xu. Em nói với nó về người đàn bà đã tới Bethany. Em thấy nó suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Chúng ta phải có Giê-xu. Hãy cầu nguyện, hy vọng. Xin Chúa ở cùng anh.
Giê-xu cuộn cái ru lô và trả lại nó.
Thầy,
thầy sẽ tới đó. Còn có thể báo cho Ma-ta đến đón thầy ở Ca-pha-na-um trong vòng tối đa là 15 ngày nữa, kể từ lúc này.
Dạ vâng, lạy Chúa, con có thể. Còn con?
Còn ở lại đây, Ma-ta cũng vậy. Thầy sẽ gặp lại nó ở đây.
Tại sao?
Bởi vì những kẻ được cứu chuộc có một sự thẹn thùng sâu xa, và không gì làm cho nó có cái cảm giác ấy hơn là con mắt của một người cha hay người anh. Thầy cũng vậy. Thầy bảo con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện.
Lazaro khóc trên ngực Giê-xu. Rồi sau khi bình tĩnh lại, ông nói về sự lo lắng của ông, sự thất vọng của ông.
Điều đó đã gần một năm, con hy vọng, con thất vọng. Thời gian chờ sống lại thật là dài.
Ông kêu lên. Giê-xu để cho ông nói cho tới khi Lazaro nhận ra là ông đã thiếu bổn phận hiếu khách. Ông đứng dậy và dẫn Giê-xu vào nhà. Để vào nhà, họ đi qua gần một hàng dầu cây lài, rậm rạp, đầy bông. Trên những bông hoa hình sao, các con ong vàng kêu vo vo.
À, con quên nói với thầy, vị lão trượng mà thầy đã gửi cho con. Ông đã trở về lòng A-ra-han. Ma-sa-min tìm thấy ông ngồi ở đây, đầu tựa vào hàng dầu này tựa như ngủ, gần như tổ ong mà ông săn sóc. Giống như đó là những căn nhà đầy những đứa trẻ vàng. Đó là tên ông đặt cho những con ong. Ông có vẻ hiểu chúng và được chúng hiểu. Và bên trên vị lão trượng ngủ bằng an với lương tâm tốt của ông. Khi Ma-sa-min tìm thấy có một tấm màn quý hóa của các cơ thể vàng tí hon, tất cả các con ong đều đậu trên người bạn của chúng. Các đầy tớ đã phải khó lòng để rứt chúng ra. Ông ta tốt đến nỗi ông có mùi mật ong. Ông thật thà đến nỗi có lẽ đối với bầy ông ta là một bông hoa không bị nhiễm uế. Con buồn vì vậy
con muốn có ông ta lâu hơn nữa trong nhà con. Đó là một người công chính.
Đừng khóc cho ông ta. Ông đang ở trong bình an. Tại nơi bình an, ông cầu nguyện cho con, vì đã làm êm dịu những ngày sau cùng của ông. Ông được chôn ở đâu?
Ở đáy vườn cây, cũng gần các tổ ong. Đi, con dẫn thầy tới đó.
Và họ đi qua một mảnh vườn nhỏ, các cây nguyệt quế sắc vàng, tới nơi đặt những tổ ong đang vọng ra những tiếng bù bù của công tác.
Ngày 23 tháng 7, lúc 8 giờ sáng, một Giuđa vàng vọt xuống khỏi xe với mẹ Chúa và các bà môn đệ khác, tức là các bà Maria, Ginny và Elis. Và vì lẽ có sự ồn ào trong nhà sáng nay, nên con không thể biết được trong lúc con nhìn thấy. Bây giờ đã 18 giờ, con chỉ có thể nói những điều con đã hiểu và đã nghe. Giuđa đang dưỡng bệnh, đã tới bên Giê-xu lúc người đang ở Gethsemane, cùng với Maria, người đã săn sóc cho ông ta, và Ginny, người đã năn nỉ để các bà và kẻ dưỡng bệnh trở về Galilee bằng xe. Giê-xu đồng ý và cho đứa trẻ lên xe cùng với các bà. Trái lại, Ginny và Elis ở lại Jerusalem mấy ngày, rồi sau đó Elis về Bethsur, Ginny về Bethel. Con nhớ rằng Elis đã nói:
"Bây giờ con có can đảm trở về đó, bởi vì đời con không còn phải là đời không đích. Con sẽ làm cho các bạn con yêu thầy."
Và con nhớ Ginny có nói thêm:
"Và con sẽ làm việc đó trên đất của con. Bao lâu chưa ra còn để cho con ở đây? Điều đó cũng là để phục vụ thầy, dù con muốn đi theo thầy hơn."
Và con cũng nhớ Giuđa nói: "Ông không tiếc vì không có mẹ ông ở đây, dù trong những giờ xấu nhất của cơn bệnh, bởi vì
mẹ thầy đã là một bà mẹ thực cho con, êm dịu, dễ thương, và con không bao giờ quên."
Ông ta đã nói. Ông ta còn bối rối trong các lời nói, nhưng con không nói tới, vì đó sẽ là con nói, chứ không phải các nhân vật trong thị kiến. Chương 89. Marian được ký thác cho Porphyre, vợ Phêrô.
Giê-xu đang ở trên hồ Ga-li-lê với các tông đồ. Đây là một buổi sáng đẹp. Tất cả các tông đồ đều ở đây, bởi vì Giuđa đã hoàn toàn khỏi bệnh. Cũng ở với các vị, khuôn mặt ông êm đềm hơn, bởi vì đã chịu đựng và đã được hưởng các sự săn sóc mà người ta làm cho ông. Cũng có Maryam, nó hơi xúc động vì ở trên nước lần đầu tiên. Nó không muốn tỏ ra sợ, nhưng ở mỗi cái lắc hơi mạnh, nó bám chặt một tay vào cổ con chiên, cũng chia phần sợ hãi bằng những tiếng bê bê thê thảm. Còn tay kia nó bám vào cái gì nó có thể: một cái cột, một cái ghế hay cái mái chèo, bất cứ cái gì ở tầm tay nó, kể cả chân của Phêrô hay Andre, khi họ đi lại để vận hành. Và nó nhắm mắt, có lẽ nó tưởng đây là giờ sau cùng của nó. Thỉnh thoảng Phêrô nói với nó và tắt nhẹ trên má nó:
"Ha, mày không sợ chứ? Một môn đệ không bao giờ được sợ."
và đứa trẻ lắc đầu ra hiệu là không. Nhưng vì gió thổi mạnh hơn và nước càng lúc càng dao động, khi họ tới gần cửa sông Jordan, nó gồng cứng lên hơn và nhắm mắt chặt hơn. Khi một con sóng đập vào mạn thuyền, làm nó chạy siêu vẹo, nó liền phát ra tiếng kêu sợ hãi. Khi đó, có những người cười và nhạo giỡn với Phêrô rằng ông đã trở nên cha của một đứa con trai không có căn thủy thủ, và họ đùa rằng Mariam luôn luôn nói nó sẽ đi qua các đất các biển để rao giảng Giê-xu, mà nó lại sợ đi vài đoạn trên hồ. Nhưng Mariam tự vệ và nói:
mỗi người sợ một điều lạ, tôi sợ nước, Giuđa sợ chết.
Tôi hiểu rằng Giuđa đã rất sợ chết, và tôi ngạc nhiên vì ông không phản ứng gì về nhận xét này. Trái lại, ông nói:
mày nói đúng, người ta sợ cái người ta không biết. Nhưng bây giờ chúng ta sắp tới nơi, Cassida chỉ còn vài chặng nữa, và mày chắc chắn tìm thấy tình yêu ở đó. Tao cũng muốn thấy mình như vậy, ở một chặng nhỏ gần nhà cha, và được chắc chắn là sẽ tìm thấy tình yêu ở đó.
Ông nói điều đó với vẻ mệt mỏi và buồn.
Anh nghi ngờ Thiên Chúa sao?
Andre ngạc nhiên hỏi.
Không, tôi nghi ngờ chính tôi. Trong những ngày bệnh, tôi được bao quanh bởi bao nhiêu người đàn bà tốt và trong sạch. Và tôi cảm thấy tôi quá bé nhỏ trong tâm trí của tôi. Tôi đã suy nghĩ biết bao. Tôi tự nhủ, nếu các bà luôn luôn cố gắng để trở nên tốt hơn và đạt được nước trời, sao tôi lại không làm? Bởi vì các bà, đối với tôi, đó là các bà thánh rồi, mà còn tự nhận là kẻ tội lỗi. Còn tôi, có lẽ con chẳng bao giờ tới được chỗ đó, thầy nhỉ?
Với thiện chí, người ta có thể tất cả.
Nhưng ý chí của con rất bất toàn.
Sự giúp đỡ của Thiên Chúa sẽ cho nó những sự nó thiếu để trở nên toàn thiện. Sự khiêm nhường hiện giờ của con đã đến từ cơn bệnh. Con thấy rằng Thiên Chúa nhân từ đã dự liệu bởi một đau khổ bất ngờ để cho con một điều mà con không có.
Đúng vậy thầy, nhưng các bà này, những môn đệ toàn vẹn chừng nào. Con không nói về mẹ thầy. Đối với mẹ, người ta biết rồi. Con nói về những bà khác. Ôi, thật đúng, các bà đã vượt qua chúng ta. Con đã là một bằng cớ về sứ mạng tương lai của các bà. Nhưng thầy tin con đi, thầy có thể nghỉ ngơi an toàn nơi các bà. Alice và con, chúng con đã được các bà săn sóc, và Alice đã trở về Dasher với một tâm hồn được mới lại. Còn con hy vọng làm lại nó, bởi vì các bà cũng đã săn sóc nó.
Giuđa hãy còn yếu, ông khóc. Giê-xu ngồi gần ông, để một tay lên đầu ông và làm hiệu cho những người khác đừng nói gì hết. Phêrô và Andre rất chú tâm vào việc vận hành cập bến, nên đương nhiên không nói gì. Về phần Zelot, Matthew, Philip và Mariam, chắc chắn họ cũng không cố nói. Mariam lơ là đi do cái lo âu vì đã tới nơi, còn những người khác là do sự thận trọng tự nhiên. Con thuyền xuôi dòng Jordan một lát, rồi ngừng lại ở bờ. Các cậu con trai nhảy xuống để giữ cho thuyền đứng yên. Họ buộc dây thuyền vào một tảng đá và bắt tấm gỗ dùng làm cầu. Phêrô mặc lại y phục, Andre cũng vậy. Chiếc thuyền thứ hai làm cùng một kiểu vận hành, và các tông đồ lên khỏi thuyền. Giê-xu và Giuđa cũng lên. Trong khi Phêrô trao cho đứa bé chiếc áo nhỏ của nó, sửa soạn cho nó ngay ngắn, để nó dễ coi khi trình diện với vợ ông. Đây, bây giờ tất cả đều ở trên đất, kể cả các con chiên.
Bây giờ chúng ta đi thôi.
Pharaoh nói. Ông thực sự xúc động. Ông đưa tay cho đứa trẻ, mà đến lần nó cũng xúc động. Tới nỗi nó quên những con chiên mà Gioan giữ cho nó. Nó hỏi trong một cảm giác sợ sệt, bất ngờ.
Nhưng bà có muốn con không? Bà có sẽ yêu con mãi không?
Pharaoh bảo đảm với nó. Nhưng có lẽ cái sợ nó cũng lây lan. Nên ông nói với Giê-xu.
Xin thầy nói với bà. Thầy là thầy, hãy nói với Porphyre. Con sợ không biết nói.
Giê-xu mỉm cười và người hứa sẽ lo việc đó. Họ tới nhà mau lẹ khi băng qua bãi tạc. Qua chiếc cửa mở rộng, ta thấy Porphyre đang lo việc nội trợ.
Bình an cho bà.
Giê-xu nói, khi người tiến lên trước tới cái cửa nhà bếp. Trong đó, người đàn bà đang sắp xếp chén bát.
Thầy, Simon!
Người đàn bà chạy tới quỳ dưới chân Giê-xu, rồi dưới chân chồng bà. Rồi bà đứng dậy, và với khuôn mặt dễ thương, nếu không đẹp, bà nói khi nó đỏ bừng.
Con chờ đợi quý vị quá lâu rồi. Quý vị khỏe mạnh tất cả không? Vào đây, chắc chắn quý vị mệt.
Không, chúng ta đến từ Nazareth, nơi chúng ta đã ở lại mấy ngày. Chúng ta cũng đã có các chặng đường dừng chân khác, ở Cana, ở Tiberias nhờ có thuyền. Bà thấy là chúng ta đâu có mệt. Chúng ta có ở với chúng ta một đứa trẻ, và có Judas Simon hơi yếu đi sau một cơn bệnh.
Một đứa trẻ à? Một môn đệ tí hon?
Một đứa trẻ mồ côi mà chúng ta đã tiếp nhận ở dọc đường.
Ôi, cưng của tôi, kho báu của tôi, lại đây để bà hôn con.
Đứa trẻ im lặng cắt sợ sệt, lấp ló sau lưng Giê-xu. Bây giờ nó để cho người đàn bà dắt đi. Bà quỳ gối, để có cùng một chiều cao với nó, và nó để bà hôn, không do dự.
Và bây giờ quý vị dẫn nó đi với quý vị sao? Luôn luôn với quý vị à? Quá nhỏ, nó sẽ mệt.
Người đàn bà rất thương xót, bà ôm chặt đứa bé trong tay bà và giữ má bà ép vào má nó.
Thực ra thầy có ý nghĩ khác, là giao phó nó cho một người đàn bà môn đệ khi chúng ta phải đi xa Galilee, xa cái hồ.
Cho con, lạy Chúa, sao không? Con không có con, nhưng con có cháu. Đúng, và con biết săn sóc trẻ con. Con là người môn đệ không biết nói, không có sức khỏe để đi theo quý vị như những bà khác. Ôi, thầy biết mà, con có thể hèn nếu thầy muốn nói vậy. Nhưng thầy biết con bị giữ bởi những gọng kèm nào? Gọng kèm, con đã nói gì? Không, con ở giữa hai sợi dây, chúng kéo con về hai phía đối nghịch, và con không có can đảm để cắt đứt một. Xin thầy cho phép con ít nhất được phục vụ thầy một chút, bằng cách làm môn đệ mẹ cho một đứa trẻ. Con sẽ dạy cho nó điều mà các môn đệ khác dạy cho bao người. Dạy nó yêu thầy.
Giê-xu đặt tay trên đầu bà, mỉm cười và nói.
Thầy dẫn nó tới đây, bởi vì ở đây, nó sẽ tìm thấy một người mẹ và một người cha. Đây, chúng ta hãy thành lập gia đình.
Giê-xu đặt tay của Ma-ri-am trong tay Phê-rô. Mắt ông sáng rỡ, và trong tay Porphyre.
Hãy nuôi nấng đứa trẻ thơ ngây này cách thánh thiện.
Phê-rô là người đã biết chuyện, liền lau giọt nước mắt bằng mu bàn tay ông. Nhưng người đàn bà vì không chờ đợi việc đó nên bất động, câm lặng một lúc vì ngẩn ngơ. Rồi bà lại quỳ gối và nói,
Ôi, lạy Chúa con, Chúa đã lấy đi người chồng của con, và hầu như có thể nói, làm cho con thành quá phụ. Nhưng bây giờ Chúa ban cho con một đứa con trai. Vậy, Chúa đã trả lại tất cả mọi thứ hoa hồng cho đời con, không phải chỉ những điều mà Chúa đã lấy của con, mà cả những thứ mà con không bao giờ có. Nguyện cho Chúa được chúc tụng. Đứa trẻ này sẽ thân yêu đối với con hơn là nếu nó đã được sinh ra bởi lòng dạ con, bởi vì nó đến từ Thầy.
Người đàn bà hôn y phục của Giê-xu và hôn đứa bé, rồi ẵm nó trong lòng, bà sung sướng.
Chúng ta hãy để cho bà tự do bộc lộ. Simon, con cũng hãy ở lại nhà. Chúng ta đi vào thành phố để rao giảng. Thật trễ vào buổi tối, chúng ta sẽ trở lại đây để xin ăn và nghỉ ngơi.
Và Giê-xu đi ra với các tông đồ, để lại ba người trong bình an. Gioan nói,
Lạy Chúa, bữa nay Phê-rô thật sung sướng.
Con cũng muốn một đứa trẻ à?
Không, con chỉ muốn một đôi cánh để bay lên tận cửa trời và học cái ngôn ngữ của ánh sáng để nói lại cho loài người.
Và ông mỉm cười. Họ buộc những con chiên ở cuối vườn gần căn lều để lưới. Họ cho nó lá, cỏ và nước giếng. Rồi họ ra đi về phía trung tâm thành phố.
Con bao năm, Ngài kêu con, mong được con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mơ khuất tương lai, chân mệt nhoài thập giá trên vai, con mong đạt tình yêu Chúa. Ôi con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù lòa, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mê. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim. Ngài trong con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao. Con tin Chúa là tình yêu. Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao. Con tin Chúa là tình yêu.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.